Bây giờ trước khi microphone chuyển đến cho những người có thắc mắc đó, thì thầy cũng xin nói trước là câu hỏi là không có giới hạn, nhưng mà cố gắng là tránh những cái câu hỏi lý thuyết, vì cái đó chúng ta tra khảo trên mạng nó ra hết rồi. Những cái gì mà mình không thể đọc được ở trên mạng, có không thể là tìm thấy trong các quyển sách, thì nêu nó ra để chúng ta cùng chia sẻ. Những tình huống cần lắc léo rắc rối chừng nào thì nó hữu ích chừng đó. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào phần câu hỏi giơ tay lên lại thế này.
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy, thưa toàn thể đại chúng, con có điều chưa rõ là muốn nhờ thầy chỉ bảo cho con, là ở thời Đức Phật, các vị đại đệ tử của Đức Phật thì được chứng đắc với các quả vị, nhưng mà hiện nay ở giáo đoàn Phật giáo Việt Nam thì con được biết là cũng rất nhiều vị cao tăng là giới hạnh và nhiều cống hiến cho đạo cho đời, hết lòng vì đạo vì đời, nhưng mà cũng chưa có sự công nhận vị ấy là đạt được quả vị như thế nào, mà chỉ có là chức vị thôi. Là con kính nhờ thầy chỉ dạy cho con. Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát.
Việc chứng đắc đạo quả thì không ai khoe, vì không khoe đó cho nên không ai biết, chứ không phải là không có. Do đó đó, chúng ta cũng không cần phải bận tâm để biết rằng là vị tăng sĩ nào chứng đắc đạo quả, vị tăng sĩ nào chưa. Chứng đắc đạo quả thì có lợi ích tuyệt đối cho vị đó. Không chứng được đạo quả đó thì các bậc chân tăng đó vẫn làm lợi ích cho cuộc đời, thậm chí cũng không có thua kém gì các vị chứng được đạo quả. Truyền bá Phật pháp đó là con đường để mang ánh sáng chân lý Phật, ánh sáng đạo Đức Phật đến với cho nhiều người. Thậm chí các Phật tử tại gia cũng có thể dự phần làm được việc đó. Nhưng mà nếu mình đưa ra cái tiêu chứng đắc mà mới làm đó, thì có lẽ là đạo Phật sẽ không phụng sự được cho ai, có phụng sự được bao nhiêu. Đừng đưa ra cái tiêu chí quá cao. Để hiểu rõ cái tiêu chí đâu là người chứng đắc, thì các quý vị có thể lên mạng đánh tựa đề Thánh Nhân Trong Kinh Tạng Pali gạch ngang Thích Nhật Từ. Thì bài này tôi viết nay cũng đã 19 năm rồi, từ năm 1997. Đó là một chương của luận án tiến sĩ, thì viết bằng tiếng Anh, sau đó là tôi tự dịch ra tiếng Việt để phổ biến trên mạng. Nó khoảng hai mấy trang, trích dẫn rất là chi tiết về những thước đo, những tiêu chí được Đức Phật nêu ra trong kinh điển Pali. Để dựa vào đó đó, chúng ta biết là vị tu sĩ đó là chứng được hoặc là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Còn tự thân của các vị chứng quả không có khoe. Có một sự khác biệt giữa cách mà Đức Phật dạy về người chứng đạo và cách mà các vị tổ sư thiền của Trung Quốc nói về quả vị tương tự, hoàn toàn khác nhau. Trong kinh Tạng Pali đó, một người chứng đắc đạo quả đó thường có một cái tuyên bố với chính mình, chứ không phải là tuyên bố cho tha nhân. Tuyên bố đó gồm có 4 câu: tái sanh đã tận, hành thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Thì đó là cái tuyên bố tự thân đối với những ai đã chứng được thánh quả A-la-hán trở lên. Thì cái tái sanh đó, sau khi chết đó là sẽ không diễn ra theo cái cơ chế vận hành của nghiệp. Và ở đây đó, đó là nghiệp tham ái, gồm có dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Hạnh thánh đã thành, tức là vị đó đã giữ đúng được 250 điều đạo đức dành cho tỳ khu tăng, 348 điều đạo đức dành cho tỳ khu ni, 10 điều đạo đức lớn dành cho Bồ Tát, và 48 điều đạo đức hỗ trợ cũng dành cho những người theo đạo Bồ Tát. Tức là hoàn thiện hết tất cả các đạo đức đã, bên cạnh cái việc đạo thiện, hoàn thiện đạo đức tại gia. Điều đó được gọi là hạnh thánh đã thành. Ngoài ra thì hạnh thánh nó gồm có là hạnh phụng sự, hạnh vô ngã, hạnh vị tha, hạnh độ sinh, tức là tất cả những vị mà một vị thánh làm là hạnh thánh đã thành. Việc nên đã làm, tức là những việc đáng làm, nên làm cho tăng đoàn, cho xã hội, cho quần sinh, để ban lễ lạc, an vui, hạnh phúc, bình an, giải quyết đỡ khổ niềm đau cho cuộc đời này, đã làm hết. Cho nên đó, sẽ không có cái tình trạng đó là cái người đó là chứng ngộ mà không làm phụng sự nhân sinh nhé. Việc nên đã làm. Và điều đó nó cho thấy nó là cả một cái quá trình rất là dài lâu, làm rất là dài lâu mới có thể trở thành thánh được. Cho nên các học thuyết đốn ngộ do thiền Trung Quốc nêu ra đó chỉ mang tính cách khích lệ thôi, nói theo kinh tạng Bali là không có sự thật, đốn ngộ không bao giờ xảy ra. Thì trong kinh Tăng Chi đó, Đức Phật ở chương 8 pháp đó, nói về 8 đặc điểm của biển. Thì chúng nó có một đặc điểm là biển không có độ sâu thình lình, tức là biển á, nó là lài từ bờ ra từ từ, nó mới sâu từ từ. Còn sông á, nó lúc là cách bờ 5 mét, 10 mét, nó có thể sâu 20 mét, 30 mét, 50 mét. Biển không bao giờ như thế. Vậy nên Phật kết luận tương tự, không có giác ngộ đột xuất được gọi là đốn ngộ, chỉ có giác ngộ dần dần thôi, từng bước tiệm tiến á, nó giống như là cái độ lại của biển. Đó là lời Phật nói. Còn lời của các tổ sư thiền nói là gì? Tu nhất kiếp, ngộ nhất thể. Thì cái đó cũng là một phần của tiệm tiến. Một số tổ sư thiền khác lại nói là gì? Đốn ngộ, kiến tính thành Phật, chứ là thấy tánh của mình là thành Phật. Cái đó là khích lệ, không mô tả chân lý, không mô tả nhân quả. Do đó để giác ngộ nó phải có một cái quá trình rất là dài lâu, chứ không phải là một vài ngày, vài tuần, vài tháng, vài năm, thậm chí có nhiều người không phải là vài kiếp mà nhiều kiếp đó. Không còn trở lại sanh tử này nữa. Thì cái sanh tử này nó chỉ chung cho các cái nỗi khổ niềm đau ở trong sanh tử mà không bị tái lập nó lại. Vì đã giác ngộ à, trí tuệ đầy đủ, thiền định đầy đủ, đạo đức đầy đủ thì tự động mà mình không có bị dướng vào khổ. Thì bậc giác ngộ á là tự nói với chính mình như thế, chứ không phải là khoe với mọi người như thế. Hai cái này nó khác nhau dữ lắm. Do đó quý vị xem cái bài mà thầy vừa giới thiệu đó để hiểu về cái tiêu chí đâu là một người giác ngộ rất là chi tiết. Truyền thống thiền công án và thời đầu của Trung Quốc á, có cái mặc định là để xác định đó, một vị thiền sinh nó giác ngộ để sau đó trở thành là pháp tử, là người kế thừa dòng chánh pháp đó, dòng thiền đó, vị thầy đổ đó, thì vì đó đó phải trình thiền kệ thể hiện cái sự chứng đắc của mình. Mà nếu vị thiền sư chấm điểm thành công á, thì vị đó mới được công bố là tổ nối dòng thiền này, truyền đèn thiền này, và chánh thức là được là trong đồng môn đó thừa nhận. Cái này nó ảnh hưởng từ văn hóa phong kiến của Trung Quốc. Thì Trung Quốc là thường ta có những ấn tín đó mà. Vua mặc dầu đang ở triều đình, trao cho một người nào đó một cái ấn tín, và ấn tín nó đi tới đâu thì nó có giá trị là vua thân hành đến đó, mọi người phải tuân lệnh thôi. Hay là hoặc là đọc cái giáo chỉ của vua thì tất cả các cái quan tướng nó phải quy mập xuống mà tiếp nhận để làm tin. Thì dòng thiền của Trung Quốc cũng có những giai đoạn quy định là phải tức là trình tâm ấn của mình qua một cái bài thiền kệ. Chẳng hạn như trường hợp ngũ tổ Hoàng Nhẫn ở chùa Hoàng Mai muốn tìm tổ sư thứ sáu của dòng thiền đặc trưng của Trung Quốc, cho nên mới kêu tất cả đại chúng là viết bài thiền kệ để thể hiện sự chứng đắc của mình. Thì lúc đó trong đại chúng đó, người được xem là đẳng cấp nhất là Thượng Tọa Thành Tú, rất khiêm tốn, rất sâu sắc, rất hiền lành, rất trí tuệ, không muốn làm việc này. Thì mỗi ngày đó ông là người giảng đạo cho chúng nghe, thì chúng cảm nhận được, không cần phải nói rằng mình thế này thế kia. Nhưng mà vì bị buộc quá, cho nên ông mới bắt đắc dĩ phải viết một cái bài thiền kệ: Bồ đề, tức là thân là cây bồ đề lớn, tâm là đài gương sáng, mỗi ngày siêng lau chùi, đừng để cho bụi trần đó nó vướng kẹt vào. Sau khi thấy vị thượng tọa Đầu Đàn trình thiền kệ trên một cái vách tường của chùa, thì các đệ tử còn lại không ai muốn làm việc đó nữa, thì biết rằng là mình là học trò mà, thầy của mình đã trình quá hay như thế rồi, cho nên là rất là xứng đáng, cho nên tất cả người ta đều không ai biết hết. Thì lúc đó Ngài Huệ Năng là một cư sĩ đang làm công quả tại chùa thôi, ông thì không biết chữ, cho nên mới kêu một người Phật tử công quả khác đó đọc cái bài thiền kệ đó cho mình nghe. Và Ngài Huệ Năng mới sửa lại cái bài kệ. Và về sau này đó là các học trò của Ngài Huệ Năng, đặc biệt đó là thiền sư Thần Hội đó, là đề cao thái quá về vai trò của Lục Tổ Huệ Năng. Thì bài đó nó có cái nội dung thế này nè: Bồ đề đó không phải là gốc cây, tâm mắt không phải là đài gương, tâm chưa từng bị dướng bụi, có chỗ nào đâu mà bụi dướng vào. Thì rất nhiều người mà kế thừa dòng thiền của Trung Quốc là học trò của Ngài Huệ Năng và con cháu và cháu ở trong đạo của Ngài Huệ Năng á, thì ca ngợi cái bài này là tuyệt đỉnh thiền môn này. Thực ra đó, cái này đó về phương pháp nghiên cứu không có gì là ghê gớm. Cái cách đơn giản nhất để mà tạo ra cái mới là gì? Phủ định cái gì mà người ta đã công bố thế đó. Ví dụ người ta đang nói khẳng định thì mình thêm cái phủ định từ vào thì nó trở thành là phủ định. Ta nói phủ định thì mình đổi lại là khẳng định. Ta đã đối lập lại mấy cái đã có thì được xem là cái mới. Mà nội dung nó không có gì là mới, là cái khác thôi. Đâu có gì là đóng góp, mà không có gì là ghê. Bên đây là thân là cây bồ đề, thì đó là bồ đề vốn không cây. Tâm là gạt đương sáng, đó là tâm không phải là đại gương. Bên đây là mỗi ngày siêng lau chùi, đó là tâm có bị dướng bằng với đâu càng lau chùi. Đó là phủ định lệ thôi. Để làm công việc phủ định không cần có trình độ, không cần biết chữ. Người ta nói A, mình nói B. Người ta nói B, mình nói A là khác với. Vậy cũng vì truyền người nói dòng thiền đó, qua cái cách đó, làm thiền kệ và truyền ý bác vốn không phải là truyền thống của Đức Phật, suýt nữa là Ngài Huệ Năng đã bị giết chết rồi, bị chém đứt một cánh tay. Mười mấy năm phải ở ẩn ở trong rừng, sống chung với thợ săn để mà đào tẩu khỏi cái sự giết hại. Đang khi á, thầy Đức Phật á, người giác ngộ là họ tự nói với tâm mình á, tái sanh đã tận, vì biết là tha mái sanh hồi si mê đã kết thúc, hành thánh đã thành, tất cả những đạo đức cao quý của người xuất gia đã được thành tựu, việc nên đã làm, việc thiện, việc Phật sự, phụng sự nhân sinh đây là hoàn tất, không còn trở lại cái khổ đau trong sinh tử nữa, thì tâm họ không còn khổ, biết được. Chỉ cần gì phải nhờ người khác ấn chứng cho mình, là một bài thơ, một bài văn thì có ban giám khảo, có thầy chấm, chấm hay, chấm dở, điểm tuyệt đối, điểm trung bình, điểm khá, điểm tiên tiến, đó là tương đối. Chỉ giác ngộ không có tính theo cái đó được. Người Trung Quốc đã đặt ra cái phong cách đó, và được những người đi theo cái trường phái đó ta ca ngợi. Cái này nó không phù hợp với những gì mà Phật đã dạy. Cho nên là chúng ta đừng bận tâm đến mà truyền tấm ấn, thì cái đó nó dễ dẫn đến những cái ngộ nhận và lừa đảo lắm. Chẳng hạn như Thanh Hải tự xưng là vô thượng sư truyền tấm ấn, thì chúng ta mỗi người tự tưởng tượng, người nào là tưởng tượng nhiều phong phú về tưởng tượng thì người đó cảm thấy ô mình đạt được tấm ấn, cái đó là dọc hết. Nó thước đo là kết thúc được bao nhiêu phần trăm tham ái sân hận si mê chấp thủ hoài nghi hôn trầm trạo cử thì được gọi là thánh. Thánh là cấp độ nào có chuẩn hết, chứ không phải là cái viết ra một cái bài thơ, dựa vào bài thơ đó thì người đó được là thừa nhận là thiền sư, là thừa nhận là người chứng đạo quả. Cái đó nó thuộc về văn học. Có nhiều nhà thơ ta đâu có cái tâm vĩ đại gì đâu, mà tình cờ lúc đó nó có cái cảm xúc dâng trào ra được một bài thơ, rồi mình dựa vào cái bài thơ đó, đây là Bồ Tát sống rồi, trước quốc rồi. Đánh giá một con người về tâm cao, tâm thấp, tâm vĩ đại, tâm nhỏ bé, tâm phàm và tâm thánh là dựa vào toàn bộ đời sống và hành động của người đó, chứ không phải là một bài thơ, một cái tác phẩm. Mặc dù ta nói là văn tức là người, nó chỉ là một cái phóng ảnh nhỏ thôi, chứ không thể tương đương được, không thể đánh đồng được. Nói tóm lại đó, chúng ta chỉ cần gặp chân sư là quý rồi. Trong số các chân sư đó là có những vị thánh sư, tức là chứng hòa thánh, làm thầy của chúng ta. Có những vị đó chưa chứng hòa thánh nhưng mà đang trên con đường hướng đến hòa thánh, mà tôi ngỡ Phật học gọi là bốn đòi tám hướng, là bốn đòi tám bậc. Thuật ngữ này nó có trong kinh Tạng Pali, ít ra sử dụng trong kinh điển Đại thừa. Chúng ta có bốn quả: Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Hồi đó là quả thánh 1, quả thánh 2, quả thánh 3, quả thánh 4. Người đang đứng hướng đến quả thánh 1 thì gọi là Tu Đà Hoàng hướng, hướng đến quả 2 là Tu Đà Hàm hướng, Tu Đà Hoàng quả 3 là A Na Hàm hướng, hướng đến quả 4 đó là A La Hán hướng. Thì tất cả các Phật tử cũng đang là những người hướng đến cái quả đó vậy. Hướng đến 100%, 80%, 50%, 30%, 20% là tùy theo phương pháp tu và tinh tấn nỗ lực tu, dụng công tu. Thì tất cả chúng ta đều đang hướng đến hết á. Thì các bậc xuất gia chân chính có lý tưởng cao quý mà 7 ngày coi quý vị đang làm, quý vị đang là người hướng về sơ quả hết á. Ít nhất là trong 7 ngày. Còn các tu sĩ là tu trọn một đời đó, là đang hướng về cái quả thứ nhất đó suốt cả một kiếp tu này. Cho nên đừng có quá quan trọng. Thì quan trọng thì chúng ta sẽ gây áp lực lên vấn đề tu. Cái việc mà tu giác ngộ chứng đắc thánh quả đó, nó giống như là trái cây chín ở trên cành. Đúng năm tháng ngày giờ đó là nó tự động là chín mùi, chứ không phải là chín vú bằng là than đá hay là bằng điện hay bằng một số hóa chất. Nhưng bằng cách này là chúng ta mới tu thông dong được. Còn á, một số thiền sư Trung Quốc chủ trương rất là căng, sinh tử sự đại, vô tường thắng tốc, để trước phòng lúc nào là các tu sĩ tu theo phong cách này đó. Phải nhớ đó, sinh tử là việc lớn, vô thường là nhanh chóng. Dù mình nghĩ sinh tử việc lớn, lúc nào cũng phải tu, các cô kia tu mà không có thời gian thư thả là giải trí vân vân á, thì tu sau thời gian nó ngán đi, nó bị là bội thật, dẫn đến bão hòa. Cho nên chúng ta phải tu một cách điều đặn. Và nhớ Đức Phật dạy trong kinh 42 chương đó, chánh hai cái cực đoan, đó là dây đàn quá dùng, âm thanh không kêu, đó là tu giải đãi. Dây đàn quá căng tạo ra cái tiếng vang, đó là cục ngẵn không hay, đó là tượng trưng cho tu gắt của kiểu. Tu như thể ngày mai sẽ chết, mặc dù vô thường nó diễn ra trong từng sát na, tức là đơn vị nhỏ nhất của thời gian. Có nhiều người muốn chết thì phải chết, muốn chết là chết được liền đâu. Đến 80 tuổi rồi, bán thân bắt tội, tai biến mạch máu não, tất cả mọi thứ phải nhờ người thân giúp đỡ, mà kéo dài đến lúc 20 năm, có người 30 năm, có người 10 năm, phải muốn chết mà chết được. Còn người nào mà hưởng thụ nhiều quá, là chấp ngã sở hữu nhiều quá, thì cần phải quán cái vô thường tấn tốc, để mà mình đó là biết làm việc thiện, biết dành thời gian cho việc là hữu ích. Chứ còn mà lúc nào cũng nhớ đến cái câu là sanh tử sự đại, vô thường tấn tốc á, thì bây giờ nhiều phần tới thời gian nha, đang làm ăn thành công, buông hết mọi thứ, bỏ hết mọi thứ, nó ổn đi. Chúng ta phải tu một cách điều đặn, bình thường giống như chạy marathon nha, chứ không phải là chạy cự ly ngắn. Tu á là chạy marathon, và nói đơn giản hơn là tu á là đi bộ. Thì bằng cách đó đó, là dầu chưa chứng đắc được thánh quả, chúng ta đang là những người hữu dụng, những người cao cả, cho nó được lệ lạc rồi, và có thể chia sẻ được, cung cấp được, tạo một cái ảnh hưởng tích cực đối với những người đồng tu, và đối với những người đó là quý trọng chúng ta, ít nhất là đạt được cái đẳng cấp này. Mà cứ đi điều điều là tự động, đến lúc nào đó chín mùi là tự động giác ngộ ra. Giống như biển, càng đi ra ngoài xa bờ thì độ sâu nó càng sâu dần thôi. Xin đi câu hỏi khác.